Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Lời Chúa Ngày Chúa Nhật do Tiến Hưng phụ trách.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 6, từ câu 61 đến câu 70. Khi ấy có nhiều người môn đệ Chúa Giêsu nói rằng: "Lời này chói tai quá, ai nghe được?" Tự biết rằng các môn đệ đang lẩm bẩm về chuyện ấy, Chúa Giêsu nói với họ: "Điều đó làm các con khó chịu ư? Vậy nếu các con thấy Con Người đã lên nơi đã ở trước thì sao? Chính thần trí mới làm cho sống, chứ xác thịt nào có ích gì. Nhưng lời ta nói với các con là thần trí và là sự sống. Nhưng trong các con có một số không tin." Vì từ đầu Chúa Giêsu đã biết ai là những kẻ không tin và kẻ nào sẽ nộp người. Và người nói: "Bởi đó ta bảo các con rằng, không ai có thể đến với ta nếu không được cha ta ban cho." Từ bấy giờ có nhiều môn đệ rút lui, không còn theo người nữa. Chúa Giêsu liền nói với nhóm 12 rằng: "Cả các con có muốn bỏ đi không?" Simon Phêrô thưa người: "Lạy Thầy, chúng con sẽ đi theo ai? Thầy mới có những lời ban sự sống đời đời. Phần chúng con tin và chúng con biết rằng Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa." Quý vị và các bạn thân mến, sau khi Đức Giêsu nói với người Do Thái rằng người chính là bánh ban sự sống, họ bắt đầu sầm sì bàn tán xôn xao. Làm sao ông này lại lấy thịt và máu cho chúng ta ăn được? Và rồi sau đó nhiều người bỏ, không đi theo người nữa. Sau khi nhiều người đã bỏ đi, Đức Giêsu hỏi nhóm 12 rằng: "Các con có muốn bỏ đi không?" Ông Phêrô đại diện cho các môn đệ thưa rằng: "Lạy Thầy, bỏ Thầy thì chúng con sẽ đi theo ai? Thầy mới có những lời ban sự sống đời đời." Quả thật, cũng dễ hiểu khi người Do Thái không chấp nhận giáo huấn của Đức Giêsu về bí tích thánh thể. Vì khi nghe người nói, họ chỉ nghĩ đến việc ăn thịt và uống máu, và đó là điều cấm kỵ đối với văn hóa Do Thái. Ngay cả các môn đệ của Đức Giêsu cũng chưa chấp nhận điều đó ngay được. Khi Đức Giêsu đề cập đến thần khí và xác thịt, người có ý làm nổi bật sự tương phản giữa hai yếu tố theo văn hóa Hy Lạp. Chính thần trí mới làm cho sống, chứ xác thịt nào có ích gì. Và ngay sau đó người khẳng định: "Lời ta nói với các con là thần trí và là sự sống." Rõ ràng người muốn nhấn mạnh đến giáo huấn mang lại sự sống đời đời. Người Việt Nam chúng ta vẫn thường nói: "Thuốc đắng đã tật, sự thật mất lòng." Khi Đức Giêsu nói lời sự thật, lời hằng sống, thì người ta không chấp nhận và cho là chói tai. Tuy nhiên, đã là sự thật thì dẫu có thế nào chăng nữa, nó vẫn là sự thật. Khi người ta không muốn đón nhận sự thật, tức là họ đang đi vào con đường của sai lầm, giả dối, và thường thì sớm muộn gì cũng sẽ đưa đến diệt vong. Thời gian qua, báo chí trong nước liên tục lên tiếng kêu gọi sự công khai, minh bạch trong nhiều vấn nạn nhức nhối của xã hội Việt Nam. Từ chuyện trường đại học và quan chức mua bán bằng giả đến chuyện mua chức chạy quyền. Nhưng sự việc chỉ mới được đả động đến đôi chút, rồi sau đó tất cả đều bị đóng lại. Nhiều ý kiến trái chiều bàn luận về những sự kiện như vậy. Chung quy lại, người ta đều sợ phải đối diện với sự thật. Nhưng đúng như lời Đức Giê-xu đã nói, sự thật sẽ giải thoát anh em. Sự thật chính là tiếng nói của lương tâm, là tiếng nói chất vấn của mỗi người trong từng vấn đề. Dù bề ngoài người ta có thể che đậy kín đáo hoặc xuề xòa bỏ qua, nhưng tiếng nói của lương tâm sẽ không bao giờ im lặng. Lời Thiên Chúa chính là thần trí và sự thật. Giáo huấn của Đức Giê-xu là chân lý, sẽ chất vấn, thậm chí thách thức chúng ta trước những chọn lựa của cuộc đời. Trong thế giới tự do này, chúng ta thường bị giằng co giữa các chọn lựa, bị đánh đố trước những quyết định về cách hành xử và về niềm tin của mình. Chúng ta sẽ chọn sống theo sự mách bảo của lương tâm hay chọn theo sở thích cá nhân, chọn theo số đông hay dám chấp nhận đi ngược với dòng đời vì theo đuổi sự thật. Khi chúng ta lãnh bí tích rửa tội, đó mới chỉ là khởi đầu của một chọn lựa. Vì vậy, việc theo Đức Kitô không phải là sự chọn lựa một lần cho tất cả, nhưng là chọn lựa từng ngày, từng trường hợp, từng biến cố cụ thể. Nói cách khác, chúng ta luôn luôn bị chất vấn phải chọn lựa sự thiện và loại trừ sự ác trong tất cả mọi hành vi của cuộc đời mình. Vì vậy, nguyên việc trở nên Kitô hữu không đủ để bảo đảm ơn cứu độ. Thực tế cho thấy, đã có rất nhiều Kitô hữu bất trung, đã có những môn đệ phản bội, đã có nhiều người tin đạo rồi sau đó bỏ đạo. Điều này vừa cần đến ơn trợ giúp của Thiên Chúa, vừa cần đến sự quyết tâm và lòng trung thành của người môn đệ. Trước những tệ nạn trong xã hội, trước những băng hoại của cuộc sống, Kitô hữu chúng ta phải chấp nhận làm điều mà thiên hạ cho là điên khùng. Giữa một thế giới đánh giá thấp nhân phẩm và coi nhẹ lương tâm con người, Kitô hữu phải dám nêu gương sáng khi tôn trọng phẩm giá con người và trân quý những giá trị tự nhiên cũng như siêu nhiên. Nếu người đời coi trọng tiền bạc và sức mạnh quyền lực, Kitô hữu cần phải dám coi Thiên Chúa là trên hết mọi sự và một lòng sống theo chân lý của tin mừng. Nói cách khác, khi người đời dễ dàng chán nản, khinh chê tình cảm bạn bè, thay đổi tình nghĩa vợ chồng, từ chối tình máu mủ ruột thịt, Kitô hữu phải biết trân trọng những giá trị ấy, vì chúng làm nên nền tảng của một xã hội lành mạnh, một xã hội công bằng, làm nên một thế giới văn minh tình thương. Khi người đời chỉ chăm chú nhìn vào mối lợi trước mắt, từ đó ganh đua, tranh giành, chộp giật, Kitô hữu phải dám đứng lên bênh vực những người thấp cổ bé miệng, những con người yếu thế bị bỏ rơi. Khi người đời chạy theo những điều phù phiếm, hưởng thụ xa hoa, vùi đầu vào những thú vui quái đản thiếu lành mạnh, người Kitô hữu phải can đảm lựa chọn những giá trị vĩnh cửu, lựa chọn ý nghĩa đích thật của cuộc đời, lựa chọn bước theo Thiên Chúa, vì chỉ có Ngài mới đưa chúng ta đến sự sống đời đời, như lời tuyên xưng của Thánh Phêrô: bỏ Thầy con biết theo ai, vì chỉ nơi Thầy mới có sự sống đời đời. Amen.